Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, nằm trong cả đoạn phúc âm Matthew 18. Khởi đầu Đức Giêsu nói ai là người lớn nhất trong anh em, rồi người giới thiệu hãy trở nên như trẻ thơ, hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cộng đoàn của gia đình Đức Kitô, trong đó mỗi con người đều là quan trọng. Những người có vẻ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất thì Thiên Chúa vẫn quan tâm và nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau. Tiếp theo là dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, bỏ 99 chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Và nối tiếp là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay, trong đó Đức Giêsu nói với chúng ta, nó là một lệnh truyền: nếu người anh em của ngươi lỗi phạm, thì ngươi hãy sửa lỗi cho anh em của mình. Đó là một lệnh truyền, nhưng lệnh truyền đó đặt trên một mối quan hệ, đó là người anh em của anh, không phải là người xa lạ, không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù, mà đó chính là trong tình huynh đệ, để phải chịu trách nhiệm đối với nhau. Tôi giáo lý của giáo hội gần đây hay nhắc nhở người Kitô hữu một mệnh đề trong Cựu Ước, đó là câu chuyện của Ca-in. Sau khi Ca-in hạ sát em mình thì Gia-vê nói: Ca-in này, em của ngươi đâu? Tiếng của nó đã kêu thấu đến tai của ta. Và tương tự như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình, bỏ quên những người chung quanh. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc một sách ngôn sứ Ezekiel. Này con người, ta sai ngươi trở thành người canh gác cho nhà Israel. Người canh gác ở đây sẽ có nghĩa vụ để loan báo cho mọi người biết hiểm họa đang xảy đến khi có địch quân tấn công từ xa. Và trong đoạn chúng ta nghe hôm nay, người canh gác là phải thay mặt ta để nhắc nhở anh em của mình rời bỏ con đường xấu xa, bằng không nó chết vì tội của nó. Mà nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm, thì cái chết của nó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi, ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Còn nếu ngươi đã nói mà nó không chịu trở lại, thì lúc đó nó là trách nhiệm của nó, còn ngươi mới cứu được mạng sống của mình. Chúng ta biết xã hội ngày nay, người ta cũng vẫn nhấn mạnh cái tính xã hội trong đời sống con người. Con người sinh ra không ai là một hòn đảo, và chúng ta luôn có trách nhiệm đối với nhau. Cụ thể gần đây nhất chúng ta biết vụ án của một thủ phạm xông vào trong một tiệm vàng giết 3 mạng người. Và rồi anh đã bị bắt. Bên cạnh đó, ông bố biết chuyện, ba mẹ biết chuyện nhưng lại giấu, thì tất cả đều phạm vào tội thông đồng, hoặc người ta gọi là biết mà không tố giác. Đấy là luật của xã hội. Nhưng mà còn trong tin mừng thì giáo hội và Đức Kitô muốn nói với chúng ta rằng nếu một ngày nào đó anh em lên đến thiên đàng, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ hỏi: này, người anh em của ngươi ở đâu? Bạn của ngươi ở đâu? Chồng của ngươi ở đâu? Vợ của ngươi ở đâu? Sao không đi lên đây với nhau mà lại bỏ rơi người bạn đời của mình? Trách nhiệm đó chắc chắn nó cũng đòi hỏi chúng ta phải ý thức rằng bản thân của chúng ta cũng chẳng phải là thánh thiện. Ở một nơi khác trong tin mừng thì Đức Giêsu nói: nếu ngươi muốn lấy cái rác ra khỏi mắt của người anh em, thì hãy lấy cái đà khỏi mắt của ngươi trước đã. Nhưng mà câu đó không có nghĩa là chúng ta quên cái nhiệm vụ lấy cái rác ra khỏi, cái dằm ra khỏi mắt của người anh em. Và cái nhiệm vụ sửa lỗi cho nhau ở đây cũng có nghĩa là bản thân của chúng ta là người góp ý với người khác, nhưng chúng ta cũng mở rộng lòng để sẵn sàng nghe lời góp ý và sửa chữa của người khác. Và điều đó khởi từ một cái ước muốn cầu toàn, một cái ước muốn nên hoàn thiện, và một ý thức con người giữa trần gian này luôn có những sai lầm, sai lỗi. Sai lầm đó là thân phận của con người. Và như vậy, được anh em sửa chữa, đó là phải cảm ơn. Cổ nhân cũng vẫn cứ nói, một người nào chê ta mà chê đúng, ấy là bạn của ta. Một người nào nói về điều sai của chúng ta mà nói đúng, thì đó là thầy của ta. Còn người nào nịnh hót khen ta và lại khen sai, thì đó chính là kẻ hại ta. Đó cũng là cây kinh nghiệm khôn ngoan của người đời. Và ở đây ta cũng thấy ở trong cộng đoàn của dân Chúa, khi chúng ta trách nhiệm với nhau, đó là người anh em, đó là người trong một nhà, thì chúng ta phải giúp nhau để nên thánh. Phần thứ hai của bài tin mừng, Đức Giê-xu nói với chúng ta những bài học dựa trên tâm lý của con người và cũng là những bài học rất thực tiễn. Đó là những bước đường khác nhau trên con đường giúp đỡ nhau sửa đổi. Đầu tiên, anh hãy gọi người đó ra, chỉ có một mình anh với họ, để rồi nói chuyện với nhau. Ở đây ta thấy không làm cho người khác bị mất mặt. Đôi khi trong việc giáo dục, ở trong gia đình của chúng ta mà không để ý, khi có hàng xóm đến, khi có người lạ đến lại lôi con cái của mình ra để phê bình, cũng là một cách làm mất mặt nhau. Dù thành tâm thiện chí, nhưng mà con đường trước tiên khi nói đến việc sửa lỗi cho nhau, đó là ta nói bằng tấm lòng chân thành, bằng một sự tế nhị, bằng một ngôn ngữ cần thiết và biết chọn thời điểm cần thiết. Thế rồi nếu người anh em đó không chịu nghe ngươi thì hãy tìm hai hoặc ba nhân chứng nữa. Trong tình huống này ta thấy cái quy luật của đa số, nếu hai người hay ba người nói là đúng thì lẽ ra cái người lắng nghe phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng nếu những người như vậy mà không chấp nhận nữa thì đưa ra cộng đồng, và nếu không chấp nhận nữa thì hãy coi như người thu thuế. Đó là tình trạng chẳng đặng đừng. Nhưng mà dù chẳng đặng đừng đi nữa thì người Kitô hữu vẫn còn có một chỗ dựa khác, đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nối tiếp đoạn tin mừng, Đức Giê-xu nói đến việc anh em hãy cầu nguyện, bởi vì khi anh em tụ họp nhau thì Thầy ở giữa. Khi hai hoặc ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy, khi mà chúng ta gọi riêng một người ra để góp ý và nhân danh Chúa, thì Thầy ở đó, ở giữa họ. Và như vậy, vẫn có một Thiên Chúa ở trong cái tình cảm của chúng ta với nhau, trong lời nói thật của chúng ta đối với nhau. Và kể cả khi chúng ta gần như là bó tay theo lối nói của người phàm, thì chúng ta vẫn còn cậy dựa vào Thiên Chúa. Khi hai người hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy và xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy ở trên trời, Đấng ấy sẽ ban cho. Cách đây ít ngày, các bà mẹ Công giáo mừng bổn mạng Thánh nữ Monica. Đó cũng là một mẫu gương rất tiêu biểu của một nhân vật. Sau khi làm hết cái khả năng của mình thì tín thác vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ làm điều kỳ diệu, đó là một vị thánh vĩ đại, Thánh Augustino. Kính thưa cộng đoàn, cuối cùng ta sẽ thấy chân lý mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay đọc trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái, và nếu đã yêu người thì phải chu toàn lề luật. Tình yêu thương là nền tảng, tình yêu thương đó là khẩu hiệu, là châm ngôn, là ước muốn, là nỗ lực. Nhưng mà yêu thương phải đi với chân lý, đi với sự thật, đi với lề luật. Chính vì yêu thương mà chúng ta nói sự thật đối với nhau. Và khi nói sự thật với nhau thì vẫn nói bằng một ngôn ngữ yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.